Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 20 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về vấn đề Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm Maroc. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Thanh Hiển sẽ thuật lại hoạt động bảo vệ sự sống của bà Flora Wandani qua tổ chức nhà Bethlehem, nơi đón nhận các trẻ sơ sinh được cứu thoát từ các cuộc phá thai. Sau cùng sẽ có mục lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Những hoàn cảnh ra đời của các sách tin mừng. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Băng Quy, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi nghiêm khắc lên án vụ tấn công trại tị nạn thuộc Tòa Giám mục Giáo phận Alindao, sát hại 2 linh mục và 40 thường dân khác, đồng thời kêu gọi giới hữu trách truy tố các thủ phạm trước công lý. Trong thông cáo công bố hôm 16 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Trung Phi bày tỏ xúc động và kinh hoàng về cuộc tấn công có chủ mưu và có kế hoạch từ lâu chống lại trại tiếp đón 26.000 người tản cư nội địa trên khu vực của Tòa Giám mục Giáo phận Alindao. Trong số các nạn nhân vô tội bị giết, có cha Blaise Mada, tổng đại diện giáo phận Alindao, và linh mục Celestine Ngubango, cha sở giáo xứ Congo. Ngoài ra, có nhiều người bị thương. Các giám mục mạnh mẽ trách cứ chính quyền và lực lượng bảo hòa của Liên Hiệp Quốc gọi là MONUSCA và kêu gọi hai cơ quan này hãy phối hợp hoạt động để thủ phạm và những kẻ chủ mưu vụ thảm sát này bị truy tố và bị công lý trừng phạt. Các vị đặt câu hỏi, tại sao giáo hội công giáo lại trở thành mục tiêu của các nhóm bất lương võ trang tại Trung Phi? Hội đồng giám mục nước này khẳng định rằng, sự gian ác này không thể mãi mãi không bị trừng phạt, khốn cho sự đồng lõa của những kẻ có nhiệm vụ can thiệp để ngăn chặn những tội ác chống lại nhân loại mà cứ để cho các tội ác ấy xảy ra. Sau cùng, các giám mục Trung Phi kêu gọi toàn thể cộng đoàn tín hữu Kitô hãy giữ bình tĩnh để không rơi vào cạm bẫy các vòng bạo lực báo thù. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha cũng chia buồn về vụ này. Đức Thánh Cha nói, tôi đau buồn khi hay tin về vụ thảm sát cách đây 2 ngày tại một trại đón nhận người di tản tại Cộng hòa Trung Phi, trong đó cũng có 2 linh mục bị giết. Tôi bày tỏ sự gần gũi và yêu mến đối với dân tộc Trung Phi, dân tộc mà tôi rất quý mến và đã mở cửa đầu tiên của năm thánh lòng thương xót. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người chết và những người bị thương, đồng thời cầu xin cho mọi bạo lực tại đất nước Trung Phi yêu quý được chấm dứt, một quốc gia đang rất cần hòa bình.
Vatican, Tòa Giám quản Roma công bố sắc lệnh thu thập các chứng tích về vị sáng lập dòng Cito Phước Sơn tại Việt Nam, cha Biển Đức Thuận, tục danh là Henri Denis, để tiến hành án phong chân phước cho cha. Sắc lệnh của Đức Hồng Y Giám quản Roma Angelo de Donatis công bố ngày 18 tháng 11 ở Roma nhắc đến vị tôi tớ Chúa Biển Đức Thuận qua đời cách đây 80 năm tại Đan Viện Phước Sơn, Việt Nam. Cố Thuận sinh tại Pháp, xuất thân từ hội thừa sai Paris sau khi thụ phong linh mục năm 1903, ngài được gửi đi truyền giáo tại Huế. Sau đó, ngài thành lập Đan Viện Đức Bà Việt Nam cách đây 100 năm. Và đây là đan viện đầu tiên của dòng Cito Thánh Gia ở Việt Nam. Danh thơm thánh thiện của cha gia tăng với thời gian và chân dung của cha trở thành điểm tham chiếu cho nhiều linh mục cũng như bao nhiêu giáo dân Việt Nam. Ngày nay, mặc dù bao nhiêu cuộc xung đột chiến tranh mà Việt Nam phải chịu, hơn 1.000 đan sĩ nam nữ Cito có thể xưng mình là con cái của cha. Án phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Biển Đức Thuận đã được chính thức mở và Đức Hồng Y Angelo de Donatis kêu gọi tất cả những ai có tài liệu và bút tích của Cố Thuận hãy gửi về Tòa Giám quản Roma hoặc Tòa án Giáo phận Roma.
Roma, thứ tư ngày mai 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh, cũng là ngày cầu nguyện cho các đan sĩ chiêm niệm. Ngày này được cử hành ở các nơi trên thế giới, và đặc biệt tại Roma, có một hội nghị được tiến hành cũng vào ngày mai tại Đại học Giáo hoàng Laterano về hai văn kiện mới của Tòa Thánh về đời chiêm tu. Trước tiên là tông hiến do Đức Thánh Cha Francisco ban hành với tựa đề Vultum Dei Querere, tìm kiếm nhan Thánh Chúa, và huấn thị Cor Orans, tâm hồn cầu nguyện, do Bộ các dòng tu công bố để áp dụng tông hiến của Đức Thánh Cha. Hai văn kiện này du nhập nhiều điều mới mẻ quan trọng trong đời sống chiêm niệm, nhấn mạnh tầm quan trọng của lối sống này đối với giáo hội và thế giới. Hội nghị tại Đại học Laterano về hai văn kiện vừa nói, do Văn phòng Toàn quốc Italia trợ giúp các nữ đan sĩ tổ chức để tổng hợp và nêu rõ những thách đố xuất phát từ hai văn kiện. Đức Thánh Cha đặc biệt cho phép khoảng 300 nữ đan sĩ từ Italia và nước ngoài đến tham dự hội nghị này, trong đó cũng có các nữ đan sĩ đại diện đến từ Thụy Sĩ và Maroc. Hội nghị gồm có các bài thuyết trình, chứng từ vào ban sáng và những cuộc chia sẻ trong các nhóm nhỏ vào ban chiều. Trong số các thuyết trình viên có Đức Hồng Y Giao Brás de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, và vị Tổng thư ký của Bộ là Đức Tổng giám mục José Caballo, Giáo sư Vincenzo Buonomo, Viện trưởng Đại học Laterano, nữ tu Ludovica Loconte, Viện mẫu Đan viện Thánh Louis thuộc dòng Thánh Clara ở Pichelia, tỉnh Bari, và nữ tu Michela Arjolas, dòng Cappuccino.
Belgrad, Đức cha Stanislav Joseva, Tổng giám mục giáo phận Belgrad, thủ đô Cộng hòa Serbia, vận động để Đức Thánh Cha viếng thăm Cộng hòa này, tuyên bố với hãng tin Công giáo Áo Cát Press truyền đi hôm 13 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Joseva, dòng Đông Bosco, nói, một cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại Serbia là một điều có lợi lớn cho nước này về nhiều phương diện. Đây sẽ là một khích lệ lớn cho cộng đồng công giáo thiểu số tại đây, nhưng cũng là điều quan trọng đối với toàn thể đất nước Serbia. Âu Châu ít quan tâm tới Serbia, và trên con đường tiến về Âu Châu, Serbia cần có sự chú ý nhiều hơn của quốc tế và sự đối thoại. Từ lâu nay, Đức Tổng giám mục Joseva vẫn cố gắng để Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Serbia. Từ trước đến nay, chưa vị giáo hoàng nào đến thăm nước này vì sự chống đối của giáo hội chính thống chiếm đa số tại Serbia. Đức Tổng giám mục cho biết cả các vị lãnh đạo chính trị tại đây cũng tỏ ra ủng hộ một cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng. Hôm 10 tháng 11 vừa qua, Ngoại trưởng Ivica Dačić của Serbia đã mở một cuộc họp báo chung với Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên thủ đô Áo, cùng với Đức Tổng giám mục giáo phận Belgrad. Ngoại trưởng Serbia hơn một lần nhấn mạnh đến cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng tại nước này. Đức Tổng giám mục Joseva cho biết nhiều tín hữu chính thống cũng ủng hộ một cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Serbia, nhưng giới lãnh đạo chính thống tại đây không có lập trường đồng nhất về vấn đề này. Một số giám mục chính thống sợ rằng sẽ có sự căng thẳng chia rẽ trong nội bộ chính thống. Giáo hội Công giáo tại Serbia chỉ có khoảng nửa triệu tín hữu, phần lớn sống tại miền Bắc nước này, và thuộc những nhóm dân thiểu số như Croat, Hungary và Slovak, trong khi chính thống Serbia có khoảng 10 triệu tín hữu.
Baghdad, Đức cha Sleman Waduni, giám mục phụ tá giáo phận Baghdad thuộc Giáo hội Công giáo Kande ở Iraq, tố giác những vụ tước đoạt hàng trăm gia cư và tài sản của các tín hữu Kitô, đặc biệt tại vùng bình nguyên Ninive. Hãng thông tấn Asia News truyền đi hôm 16 tháng 11 vừa qua cho biết, lợi dụng tình trạng các tín hữu Kitô phải di tản trước các cuộc tấn công và chiếm đóng của các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS, những người bất lương và lãnh chúa cỡ nhỏ ở địa phương đã giả mạo giấy tờ để chiếm đoạt và tẩu tán các tài sản và gia cư của các tín hữu Kitô. Giáo hội Công giáo Iraq đã tìm cách can thiệp và đã phục hồi được 50 gia cư và tài sản. Nhưng theo một ước lượng, có tới 350 gia cư và tài sản khác đã bị tẩu tán. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại một số thành phố khác ngoài vùng Ninive có đông tín hữu Kitô sinh sống. chính phủ Iraq đã tìm cách chống lại hiện tượng này và ra lệnh ngưng các hợp đồng bán và thủ đắc các tài sản của các tín hữu Kitô ở thủ đô Baghdad, thành phố Kirkuk, bình nguyên Ninive và miền Basora ở mạn nam Iraq. Đức cha Waduni nhận định rằng những kẻ bất lương cởi trên lưng dân nghèo và tuyệt vọng trong một bối cảnh đầy những lạm dụng và không tôn trọng luật pháp. Đây là kết quả của sự thiếu kiểm soát và cảnh giác từ phía chính quyền liên hệ. Đức cha nói, nhiều người khóc lóc và nói với tôi là họ đã mất gia cư và không thể làm được gì. Đức Thượng Phụ Sako và các giám mục tìm cách can thiệp và giúp đỡ, nhưng không luôn luôn giải quyết được vấn đề.
Kiev, quan hệ giữa chính thống tại Ukraine, nơi chính phủ nước này đứng đằng sau, và giáo hội chính thống Moscow tiếp tục căng thẳng cao độ. Hôm 9 tháng 11 vừa qua, theo tin của Giám đốc Học viện Chính thống Nga ở Moscow, cảnh sát hải quan ở phi trường thủ đô Kiev của Ukraine đã không cho Đức Tổng giám mục Ambrosi của Chính thống Nga nhập cảnh và buộc ngài phải bay trở về Nga. Đức Tổng giám mục đã được Học viện Chính thống ở thủ đô Kiev mời viếng thăm, nhưng chính phủ Ukraine không cho ngài nhập cảnh. Trong một diễn văn hôm 7 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Kiev, Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine nói với Nga rằng, xin quý vị đừng đến đây để tìm kiếm giáo hội, quân đội và khí giới. Quý vị hãy trở về Nga đi. Tại Cộng hòa Ukraine, cộng đồng chính thống giáo chia làm ba nhóm. Nhóm đông nhất thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Chính phủ Ukraine cho rằng cộng đồng chính thống này là một công cụ chính trị của Nga. Từ nhiều năm nay, Tổng thống Poroshenko vẫn tranh đấu để tách rời chính thống tại Ukraine ra khỏi Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Hồi tháng 5 năm 2014, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, đã bị cảnh sát biên phòng ở phi trường Dnipro không cho nhập cảnh Ukraine và buộc phải trở về Nga. Vì những căng thẳng chính trị như thế, từ vài năm nay, Đức Thượng phụ Kirill I, giáo chủ chính thống Nga, không thể thực hiện cuộc viếng thăm nào tại Ukraine.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe trình bày về vấn đề Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm Maroc vào cuối tháng 3 năm tới.
Quý thính giả thân mến, cách đây một tuần, ngày 13 tháng 11 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, thông báo Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Maroc trong hai ngày 30 và 31 tháng 3 năm tới 2019, theo lời mời của Quốc vương Mohammed VI và các giám mục Maroc. Cuộc viếng thăm của ngài sẽ diễn ra tại thủ đô Rabat và tại Casablanca, là thành phố lớn nhất của Maroc. Chương trình cụ thể sẽ được thông báo sau. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm một nước có đại đa số dân theo Hồi giáo, sau cuộc viếng thăm hồi tháng 4 năm ngoái tại Ai Cập, kết quả một cuộc tan băng giá giữa Tòa Thánh và Đại học Al-Aqsa, cơ quan thẩm quyền cao nhất về đạo lý của Hồi giáo Sunni. Đối với các chuyên gia đối thoại liên tôn, tin về việc Đức Thánh Cha đến thăm Maroc không phải là điều bất ngờ, vì đã có một số dấu hiệu và sự kiện xảy ra trong thời gian qua. Trước tiên, vua Mohammed hiện nay là một vị được quý mến trên bình diện hoàn vũ giữa các vị lãnh đạo Hồi giáo và các tôn giáo khác, vì lập trường cởi mở đối thoại của nhà vua. Và nhiều lần nhà vua đã công khai bày tỏ lòng quý mến đối với Đức Giáo Hoàng Francisco. Gần đây tại thủ đô Rabat vào ngày 3 tháng 5 năm nay có diễn ra cuộc hội thảo do Hàn Lâm Viện Vương quốc Maroc và Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn tổ chức về đề tài Các tín hữu và công dân trong một thế giới thay đổi và nhắm mục đích tăng cường đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Cuộc đối thoại này cần kiên nhẫn và khôn ngoan. Đây không phải là điều tùy ý, nhưng là một điều cần thiết cho hòa bình, an ninh và thiện ích của xã hội. Tham dự cuộc hội thảo này cũng có một số giáo sư thuộc các đại học giáo hoàng và hội đồng tòa thánh đối thoại liên tôn. Trong dịp đó đã có một hiệp định quan trọng được ký kết giữa tòa thánh và tổ chức các chuyên gia về khoa học tôn giáo thân cận với nhà vua, gọi là Rabita Mohammedian. Theo hiệp định này, hai bên sẽ nhóm họp 2 năm một lần về các đề tài cùng chọn lựa. Việc Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Maroc đã được nói đến trong những tháng gần đây, sau khi lãnh sự danh dự của Maroc cạnh tòa thánh loan báo hồi tháng 5 năm nay, và sau một vài nguồn tin địa phương cho biết Đức Giáo Hoàng Francisco có thể đến Maroc vào tháng 12 năm nay nhân dịp hội nghị quốc tế về di dân nhóm tại Marrakech. Với những người không ở trong cuộc thì tin Đức Giáo Hoàng sẽ thăm Maroc có thể gây ngạc nhiên không ít, vì tại Maroc, số tín hữu Công giáo chỉ là một đoàn chiên rất bé nhỏ, chỉ có 23.000 người trên tổng số hơn 36 triệu dân cư, sống trên lãnh thổ rộng 446.000 cây số vuông, tức là 0,06% dân số toàn quốc. Theo niên giám năm nay 2018 của Tòa Thánh, giáo hội Công giáo tại Maroc chỉ có 2 tổng giáo phận trực thuộc Tòa Thánh, đó là tổng giáo phận thủ đô Rabat có 20.000 tín hữu Công giáo, còn tổng giáo phận Tanger chỉ có 3.000 tín hữu. Đa số tín hữu Công giáo tại Maroc là người Âu Châu như Pháp và Tây Ban Nha, cùng với một số nhỏ là người di dân từ miền Nam sa mạc Sahara và một ít người Ả Rập. Khi tin trên đây được loan đi, nhiều báo chí đã nhắc đến ngay cuộc viếng thăm lịch sử tại Maroc cách đây 34 năm của Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng vào ngày 19 tháng 8 năm 1985, với một biến cố nổi bật là cuộc gặp gỡ của Ngài với hàng chục ngàn bạn trẻ Hồi giáo tại sân vận động Casablanca, thành phố được coi là thủ đô kinh tế của Maroc với 3.600.000 dân cư, và nếu kể cả khu ngoại ô thì lên tới gần 7 triệu người.
Trong thư đề cùng ngày 13 tháng 11, sau khi thông tin của phòng báo chí tòa thánh, Đức cha Cristóbal López dòng Don Bosco, tổng giám mục giáo phận Rabat, ngỏ lời với các tín hữu như sau. Anh chị em tín hữu Kitô thân mến, trưa hôm nay, tòa thánh đã công bố một tin vui lớn làm cho chúng ta tràn đầy hân hoan. Đức Giáo Hoàng sẽ đến Maroc. Cuộc viếng thăm ngắn của Ngài sẽ diễn ra thứ Bảy ngày 30 và Chủ nhật 31 tháng 3 năm 2019. Đức Giáo Hoàng đến đây đáp lại lời mời của vua Mohammed thứ Sáu và giáo hội đang lữ hành tại Maroc. Ngài đến thăm nhân dân Maroc và cộng đồng giáo hội, kể cả nhiều anh chị em lưu ngụ ở Maroc như người qua đường và đang di cư sang Âu Châu một cách rất cơ cực và trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Ký ức về cuộc viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô II ngày 19 tháng 8 năm 1985 vẫn còn sinh động. Cuộc viếng thăm này mang lại cho nhân dân Maroc và cho giáo hội nhiều hy vọng, yêu thương và phúc lành. Sứ mạng của Đức Giáo Hoàng trong tư cách là người kế nhiệm Thánh Phêrô là củng cố chúng ta trong đức tin. Đó là mục đích chính cuộc viếng thăm của Ngài. Ngài muốn biết chúng ta, chia sẻ một chút cuộc sống của chúng ta, khích lệ, cầu nguyện với chúng ta và chúc lành cho chúng ta. Đức Giáo Hoàng cũng muốn tiếp xúc với nhân dân Maroc, với chính quyền, nhất là nhà vua, trong tinh thần đối thoại liên tôn giữa Hồi giáo và Kitô mà cả hai vị đều muốn thăng tiến. Đối với chúng ta là những người muốn sống và làm tăng trưởng tình hiệp thông giữa chúng ta với nhân dân Maroc, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ là một cơ hội tuyệt vời để biểu lộ và sống tình hiệp thông của chúng ta với Đức Giám mục Roma và qua Ngài với Giáo hội Hoàn Vũ. Chương trình viếng thăm của Đức Giáo Hoàng chưa được hoàn toàn ấn định. Chúng ta chờ đợi thêm một thời gian để biết, nhưng chắc chắn Ngài sẽ cử hành thánh lễ với tất cả các tín hữu Kitô có thể và muốn đến tham dự. Đức Giáo Hoàng đến từ xa để gặp gỡ chúng ta cũng phải sẵn sàng di chuyển để đến gặp Ngài. Ngay từ bây giờ, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lành này mà chúng ta chờ đợi, mong muốn và thỉnh cầu. Chúng ta hãy vui mừng vì tin mừng ấy, hãy chia sẻ quanh chúng ta và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho cuộc gặp gỡ của Ngài với chúng ta được thành quả phong phú. chúng ta sẽ tổ chức để chuẩn bị tốt đẹp. Cách hành động tốt nhất là sống đức tin Kitô một cách sốt sắng, chân chính và yêu thương hơn. Đó là tất cả trong lúc này. Chúng tôi sẽ thông báo cho anh chị em các chi tiết trong chương trình. Nhưng ngay từ bây giờ, chúng tôi xin tất cả anh chị em hãy cầu nguyện mỗi ngày, cầu nguyện riêng, trong giáo xứ, trong nhóm và trong gia đình, để cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng mang lại nhiều hoa trái. Ngợi khen Chúa, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Nhân danh các giám mục Maroc, ký tên Cristobal Lopez, dòng Don Bosco, tổng giám mục giáo phận Rabat.
Nhìn lại cuộc viếng thăm ngắn ngủi của Đức Thánh Cha John Paul II chỉ có hơn 5 tiếng đồng hồ tại Maroc cách đây 34 năm. Đó là chặng chót trong chuyến viếng thăm của Ngài dài 12 ngày tại 7 nước Phi Châu, từ ngày 8 đến 19 tháng 8 năm 1985. Thực vậy, sau khi thăm Kenya, Đức Thánh Cha bay đến thành phố Casablanca chiều thứ Hai 19 tháng 8. Giáo hội Công giáo tại Maroc bấy giờ đông tín hữu hơn nhiều so với tình trạng hiện nay. Thực vậy, hồi đó Maroc chỉ có 22 triệu dân thay vì 36 triệu dân như hiện nay, và số tín hữu Công giáo tại đây bấy giờ là 64.000 người thay vì 23.000 như hiện nay. Hồi đó Công giáo chiếm 0,29% dân số Maroc, nhưng nay chỉ có 0,06%. Các tín hữu Công giáo tại Maroc hồi đó thuộc 30 quốc tịch, đông nhất là người Pháp, rồi Tây Ban Nha, Italia, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Bỉ. Trong số hơn 64.000 tín hữu Công giáo bấy giờ, chỉ có 3.000 người thực hành đạo thường xuyên. Họ là những người cư ngụ tạm thời trong các cuộc cộng tác về kế hoạch kinh tế và kỹ thuật giữa chính phủ Maroc và các quốc gia khác. Đến phi trường thành phố Casablanca, Đức Thánh Cha John Paul II đến Học viện Charles de Foucault vì sáng lập dòng tiểu đệ Chúa Giêsu, nay là Chân Phước. Tại đây lúc 4 giờ chiều của ngày 19 tháng 8, Ngài đã cử hành thánh lễ cho cộng đoàn Công giáo. Trong bài giảng, Ngài nhắn nhủ các tín hữu: anh chị em họp thành một cộng đoàn bé nhỏ những môn đệ Chúa Giêsu trong một nước đa số dân theo Hồi giáo, và họ đã đón nhận anh chị em. Như Công đồng Chung Vatican II đã dạy, người Hồi giáo có nhiều điểm sống rất tốt và thánh thiện. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những đặc điểm của đức tin Kitô dấn thân theo Chúa Kitô và yêu thương anh chị em hết sức mình và ở mọi nơi. Hãy trở nên những chi thể sống động của Chúa Kitô, hãy sống và kết hợp với Chúa trong thánh thể là trung tâm của đời sống giáo hội. Sau thánh lễ, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã đến thăm vua Hassan II của Maroc vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, rồi Ngài đến sân vận động Casablanca để gặp gỡ 80.000 người trẻ Hồi giáo thuộc 23 nước trên thế giới, nhân dịp có cuộc tranh tài thể thao Liên Ả Rập. Cùng đi với Ngài đến thao trường có vua Hassan II vào lúc 8 giờ tối.
Ngỏ lời với các bạn trẻ Hồi giáo, Đức Thánh Cha nói đến những điểm chung giữa người Kitô và Hồi giáo, đó là họ cùng sống trong một thế giới, có những hy vọng và lo âu, cùng tin vào một Thiên Chúa duy nhất đã tạo dựng thế giới và tiếp tục hoàn hảo. Đức Thánh Cha cũng đề cao cuộc đối thoại liên tôn theo tinh thần Công đồng Chung Vatican thứ hai. Theo đó, tất cả mọi người, những người sống đức tin, phải tôn trọng nhau, vượt lên mọi kỳ thị, sống chung và phục vụ tình huynh đệ đại đồng. Riêng Giáo hội Công giáo quan tâm đặc biệt đến các tín hữu Hồi giáo vì họ có cùng niềm tin nơi Thiên Chúa duy nhất. Họ rất quý trọng việc cầu nguyện và đời sống luân lý, và Giáo hội bày tỏ ước muốn cùng họ thăng tiến công lý và hòa bình, những giá trị luân lý, hòa bình và tự do. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các bạn trẻ Hồi giáo cùng làm chứng về niềm tin nơi một Thiên Chúa, những giá trị thiêng liêng, thờ phượng Thiên Chúa và tìm kiếm thánh ý Chúa. Chứng tá đức tin này phải là điều chủ yếu đối với chúng ta. Nó không được đi ngược lại với Thiên Chúa hoặc dửng dưng trước sự thật, nhưng phải tôn trọng các truyền thống tôn giáo khác, vì mọi người đều mong ước được tôn trọng và sống theo niềm tin của mình. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ Hồi giáo về lĩnh vực cụ thể là nỗ lực hoạt động và có trách nhiệm trong việc xây dựng nhân phẩm, cũng như kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. tôn trọng nhân phẩm, có nghĩa là yêu mến, giúp đỡ mọi người vì họ là thụ tạo của Thiên Chúa, không xâm phạm đến quyền lợi của họ vì những quyền này là do thánh ý Thiên Chúa để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng thế giới hiện nay có nhiều chia rẽ, cách biệt thế hệ, kỳ thị chủng tộc, chiến tranh và bất công, đói kém và cướp bóc. Để cải tiến những tệ đoan xã hội ấy, Ngài đề nghị với các bạn trẻ hãy có một cuộc sống có kỷ luật và có lòng yêu mến, đồng thời đảm nhận trách nhiệm, chứ không giữ thái độ thụ động, biết làm việc chung với nhau và với người lớn. Cuộc gặp gỡ kéo dài một tiếng đồng hồ và sau đó, lúc hơn 9 giờ tối, vua Hassan thứ hai đã tiễn Đức Thánh Cha ra phi trường để Ngài đáp máy bay trở lại Roma.
Để tiếp tục chương trình, Thanh Hiền xin thuật lại hoạt động bảo vệ sự sống của bà Flora Guandini qua tổ chức nhà Bethlehem, nơi đón nhận các trẻ sơ sinh được cứu thoát từ cuộc phá thai.
Hôm ngày 9 tháng 11 vừa qua, giải thưởng Một Cuộc Đời Vì Sự Sống đã được trao tặng cho Flora Guandini, người sáng lập tổ chức nhà Bethlehem. Trong khi người ta xem chiến thắng như một chiến thắng chinh phục, thì bà Guandini lại âm thầm, lặng lẽ cứu vớt các sự sống con người. Trong khi thế giới phóng khích trước viên thuốc ngừa thai, thì bà Guandini đã cảm nhận rằng vấn đề sinh sản sẽ là trọng tâm của làn sóng bất hạnh to lớn tràn ngập cuộc sống của nhiều người ở phương Tây. Trong khi các phụ nữ hân hoan về những điều lừa dối mà họ tin đó là quyền lợi, thì bà Guandani lại chăm sóc cho các vết thương được giữ kín, ôm lấy những người đã phá thai bằng cách giúp họ đặt một cái tên thật sự trong sự đau khổ của họ. Bà Guandani đã thành lập nhà Bethlehem tại Arezzo, nước Ý, để đón nhận và chăm sóc các bé sơ sinh bị bỏ rơi vì người mẹ muốn phá thai. Sau nhiều thập kỷ hoạt động âm thầm, tổ chức nhà Bethlehem đã được Đức Hồng Y Bassetti phát hiện vào năm 2005. Ngài muốn quảng bá nó như một hiệp hội công của các tín hữu. Trước đó, khi đi du lịch vòng quanh thế giới, bà Flora Guandani rất buồn khi gặp những người phụ nữ đi ra nước ngoài để phá thai. Bà cảm thấy rằng phải nhanh chóng làm điều gì đó cho cuộc sống, và bà đã cố gắng nói về việc bảo vệ sự sống. Nhưng thời điểm đó chưa phải là thời gian tốt để người ta đón nhận ý tưởng của bà, nên bà bắt đầu cuộc hành trình bảo vệ sự sống một mình. Năm 1964, ở Palestine, bên trong một hang động ở Bethlehem, bà Guandani bị choáng ngợp bởi trực giác về tương lai của vấn đề sinh sản. Trong khoa sản, bà gặp một bà mẹ đang trong tình trạng hiểm nguy. Đó là một bệnh nhân ung thư, nhưng không có ý định phá thai, ngay cả trước hội đồng bác sĩ. Bà đã đứng cạnh người mẹ này và một bé gái được sinh ra. Bà đã chăm sóc cháu bé cho đến khi người mẹ từ từ hồi phục. Đứa trẻ đó trở thành đứa trẻ đầu tiên trong một chuỗi dài các cháu bé được bà Guandani đón nhận. Sau đó, các bà mẹ trẻ thuộc mọi sắc tộc bắt đầu gõ cửa ngôi nhà của bà. Ngôi nhà trở nên chật hẹp, thế là bà xin người cha chia gia tài và bà đã xây dựng, với sự hy sinh, những ngôi nhà được bao quanh bởi một công viên. Hàng trăm trẻ em được cứu sống từ các vụ phá thai, và đồng thời nhiều bà mẹ đã được tự do không phá thai. Không có phụ nữ nào trở lại nói với bà rằng họ đã hối tiếc khi đón nhận sự sống. Trong khi đó, bà tiếp tục công việc của mình để làm mẹ không biên giới ở giữa các cuộc chiến tranh và giữa những người nghèo trên trái đất. Đức Giám mục Bangkok này để bà Guandani mở một căn nhà ở đó, nhưng bà biết rằng nhiệm vụ của bà là ở phương trời nơi người ta đang tuyệt vọng. Nhìn thấy sự cần thiết về giáo dục, bà rời khỏi ngành y tế, dấn thân cho việc tông đồ lưu động. Bà đã theo học các trường đại học công giáo, nơi bà gặp các giáo viên, những người khổng lồ về khoa học và đức tin. Trên tất cả là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, với giáo huấn về tình yêu và cuộc sống con người. Bà Guandani trình bày tại các bài học trong giáo phận và khắp nước Ý. nhà Bethlehem trở thành một trung tâm đào tạo truyền bá văn hóa sinh học, thần học về thân thể và quy luật tự nhiên về sinh sản. Ưu tiên của bà Guandani là chuẩn bị các giáo dân biết làm thế nào để trở thành tông đồ thông minh, phù hợp với thời hiện đại. Quy tắc là cầu nguyện, học hành và làm việc. Giáo lý của bà đánh thức lương tâm khi quyến rũ cả người trẻ và người già. Chúng bắt đầu từ niềm tin rằng con người có thể được giáo dục vì được cứu chuộc nhờ Đức Kitô và rằng tất cả chúng ta có trong trái tim của chúng ta nỗi nhớ của cái tốt và cái đẹp. Chúng truyền đạt sự hài hòa giữa sự khắt khe về khoa học và chiều sâu của tâm linh. Một đặc tính khác trong phong cách của bà Guandani là sự nghèo khó thanh bần, một sự lựa chọn điên rồ nhưng lại đảm bảo tự do và tính xác thực. Điều đặc biệt nơi bà Guandani là mọi thứ đối với bà bắt đầu từ chuồng trại trong vùng đất của bà, nơi bà đã biến thành một nhà nguyện. Mọi thứ bắt đầu từ đầu gối, từ lời cầu nguyện, từ mối quan hệ hàng ngày của bà với Chúa. Bà quỳ trên giường củi của bà ở Bethlehem, nơi bà đã cảm thấy được đấng là sự sống mời gọi đi vào cuộc phiêu lưu bảo vệ sự sống.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài những hoàn cảnh ra đời của các sách tin mừng.
Kính thưa quý vị thính giả, như đã nói lần trước, các sách viết về lịch sử thần học thường bắt đầu từ thời các giáo phụ, khi các tác giả cố gắng diễn tả đạo đức đức tin bằng những ngôn ngữ văn hóa của thời đại. Tuy nhiên, chúng tôi mới bắt đầu tiến trình này sớm hơn, nghĩa là từ khi các sách Tân Ước ra đời. Thật vậy, Tân Ước không chỉ là thuần túy lời mặc khải của Thiên Chúa, mà gọi là lời của Thiên Chúa được diễn tả qua ngôn ngữ của loài người. Điều này được chứng tỏ khi phân tích hoàn cảnh ra đời của các sách Tân Ước. Tân Ước gồm 27 tác phẩm, thường được chia ra thành 3 nhóm dựa theo nội dung cũng như thể văn. Thứ nhất là các sách tin mừng. Thứ hai là các thư của các thánh tông đồ. Nhóm thứ ba là sách khải huyền. Các tác phẩm này không được sắp xếp theo thời gian biên soạn, nhưng mà dựa theo tầm quan trọng của nội dung đạo lý. Đứng đầu là 4 sách tin mừng, bởi vì chứa được các lời nói và việc làm của Chúa Giêsu. Kế đến, các thư của thánh tông đồ, phần lớn là của thánh Phaolô. Những thư này có độ dài ngắn khác nhau và được sắp xếp cũng dựa theo tầm quan trọng của đạo lý đứng đầu thư gửi Roma, chứ không dựa theo thời gian biên soạn. Thứ ba, sách khải huyền được xếp vào một loại riêng, xét về thể văn của nó, và có lẽ cũng bởi vì là tác phẩm khóa sầu các sách Tân Ước. Mỗi tác phẩm ra đời do những hoàn cảnh khác nhau mà chúng ta chỉ có thể đoán được khi phân nội dung của chúng. Chúng tôi muốn xếp lại thành 3 khối dựa theo tiêu chuẩn tác giả. Thứ nhất là tin mừng tức lãm. Thứ hai là các thư của thánh Phaolô. Và thứ ba là các tác phẩm cử dọa. Hôm nay chúng ta bắt đầu phân tích các sách tin mừng. Ý nghĩa của cái từ tin mừng theo nguyên gốc Hy Lạp Evangelion, phiên âm sang tiếng Latin là Evangelium, được sử sáng tiếng Việt bằng nhiều thuật ngữ tin lành, tin mừng, phúc âm. Evangelion được hiểu theo nhiều nghĩa. Trong xã hội Hy Lạp và Roma của thời, bất cứ điều gì nhà vua phán cũng là tin vui, bởi vì ông ta tượng trưng cho bậc thần linh. Tuy nhiên, Cựu Ước đã chuyển ý nghĩa sang các hành động của Thiên Chúa, mang lại sự an ủi và cứu vớt cho nhân loại, cách riêng những kẻ u sầu và nghèo khổ. Trong Tân Ước, cái từ tin mừng có nhiều nội dung khác nhau, có thể gom lại thành 3 nghĩa chính. 1. Mở đầu tác phẩm của Thánh Marco, ta thấy tin mừng được áp dụng cho lời Đức Giêsu van báo ơn cứu độ đã gần kề. Marco viết, Đức Giêsu rao giảng tin mừng của Thiên Chúa và nói, thời kỳ đã mãn và triều đại của Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Marco 1:15. Thứ hai, sang tới thư thánh Phaolô gửi Roma, tin mừng mang một nghĩa rộng hơn. Tin mừng không chỉ bao gồm lời giảng của Đức Giêsu, nhưng mà được đồng hóa với chính sự nghiệp của người. Roma chương 1 câu 1 tới câu 5. Các thánh trong đời được ủy thác đi rao giảng tin mừng về Đức Kitô, nghĩa là hậu ân cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại qua Đức Giêsu Kitô. Điều này đã được các tông đồ thực hiện ngay từ Chúa Thánh Thần hiện xuống, như chúng ta có thể đọc thấy trong sách Tông Đồ Công Vụ. Chẳng hạn như ở chương 10 câu 36 tới 43, thấy Phêrô rao giảng tin mừng bình an, nghĩa là ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua các hoạt động của Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, trải qua miền Galilee, Judea, kết liễu với cái chết trên thập giá tại Jerusalem. Trong thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, tin mừng được hiểu là sứ điệp về Đức Kitô. Thứ ba, qua vào thế kỷ thứ hai, từ năm 100, người ta mới áp dụng cho các tác phẩm viết về sứ điệp, tức là các sách tin mừng. Chủ đích của các tác giả cũng không khác gì với các thánh tông đồ vào lúc ban đầu. Ở cuối tác phẩm của mình, Thánh Gioan tuyên bố như thế này: Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. Gioan 20 câu 30-31. Mục tiêu chính yếu của Thánh Gioan cũng như của các thánh sử khác không phải là kể lại cuộc đời của Đức Giêsu như là một vị anh hùng hay vĩ nhân đáng cho chúng ta cảm phục bắt chước, nhưng là để cho chúng ta lãnh được ơn cứu rỗi nhờ việc tin vào Đấng được Thiên Chúa sai đến. Vì vậy, không lại gì mà các thánh sử không quan tâm lắm đến việc ghi nhận gốc khác của Đức Giêsu ra cả buổi thiếu thời của Người. Họ chú trọng tới cái giai đoạn quen gọi là cuộc đời công khai, và đâu kể cả trong giai đoạn này, họ chẳng buồn ghi chú giờ ngày giờ xảy ra các biến cố, ngoại trừ một biến cố căn bản là cuộc tử nạn tại Jerusalem. Hiểu như vậy, nếu là có một tin mừng thì cũng đúng, mà nói rằng có bốn tin mừng thì cũng đúng. Thật vậy, xét về nội dung thì chỉ có một tin mừng cứu độ do Chúa Giêsu mang lại, và chính Người là tin mừng. Còn xét về hình thức truyền tải sứ điệp thì có bốn quyển sách tin mừng. Về hình thức, bốn quyển sách đó giải ngắn không đều nhau. Matthew có 1.068 câu và 18.278 lời. Marco có 661 câu và 11.229 lời. Luca có 1.149 câu và 19.404 lời. Gioan gồm có 879 câu và 15.416 lời. Về nội dung, ba quyển đầu tiên được gọi là nhất lãm bởi vì có nhiều điểm tương đồng với nhau, khác với quyển thứ bốn có bố cục và ngôn ngữ riêng biệt. Tuy nhiên, cả bốn quyển đều gặp nhau ở trình thuật về cuộc tử nạn. Các học giả cho rằng tác phẩm của Marco cổ điển nhất và được Matthew và Luca dùng làm nguồn tham khảo. Tất cả được sử dụng một nguồn đã có sẵn, thu thập các lời giảng của Chúa Giêsu, được đặt tên là Q, viết tắt từ chữ Quelle là tiếng Đức, có nghĩa là nguồn gốc. Rồi sau đó, mỗi tác giả thêm vào những thông tin lấy từ những nguồn tư liệu riêng của mình. Dưới đây, chúng tôi chỉ trình bày sơ qua ba quyển tin mừng nhân lãm, còn quyển thứ bốn sẽ được bàn chung với các văn phẩm của Gioan. Tin mừng Marco. Tác giả sử dụng một vài bộ sưu tập đã có sẵn trước, xếp theo đề mục. Thí dụ, các phép lạ, các cuộc tranh luận, các huấn thị, các sự ngôn, và xếp lần lại theo tiêu chuẩn địa lý, bố cục như thế này. Tiếp theo, một lời dẫn nhập ngắn, tác giả thuật lại sứ vụ của Đức Giêsu tại Galilee, từ chương 1 câu 14 tới chương 6 câu 13. Tại đó, nhóm 12 được thành lập. Kế đó đã hoạt động ở ngoài Galilee, từ chương 6 câu 14 tới chương 8 26 và lên đường tiến về Jerusalem từ chương 8 câu 27 tới chương 10 câu 52, được phân phối dựa theo ba lần tin báo của tử nạn. Phần cuối cùng thuật lại việc rao giảng của Đức Giêsu tại Jerusalem từ chương 11 câu 1 tới 13 câu 37 và cuộc tử nạn và phục sinh chương 14 câu 1 tới chương 16 câu 8. Về sau thêm vào trình thuật 19 lần Chúa phục sinh đã hiện ra. Chương 16, từ câu 9 tới câu 20. Truyền thống cá cho ông Marco là tác giả. Móc nối với ông Gioan Marco được sách Tông độ Công vụ nhắc tới ở chương 12 câu 12 như là người cộng tác với hai ông Phaolô và Barnaba, rồi sau này với ông Phêrô. Theo thế Irene và Clemente a Santeria, tác phẩm được viết cho các tín hữu Roma vào khoảng năm 60 và 70. Vì lý do gì đã thúc đẩy tác giả biên soạn cuốn tin mừng tiên khởi này? Câu trả lời có thể tìm nơi cộng đoàn mà tác giả nhằm tới. Các tín hữu sống tại Roma đang trải qua một cơn bách hại dưới thời hoàng đế Nero, đưa tới cái chết của hai vị thủ lãnh là Phêrô và Phaolô. Bên Palestina, tình hình rối loạn đưa tới cuộc tàn phá vào năm 70. Các tín hữu sống trong cảnh hoang mang. Các vị lãnh đạo đã chết rồi, còn Chúa Giêsu thì chưa trở lại. Đức tin của cộng đoàn bị thử thách. Để đương đầu với cuộc khủng hoảng này, cần phải trở về nguồn gốc của mình là Chúa Giêsu, để tìm hiểu ý nghĩa của lịch sử nhờ việc nghiên cứu sứ điệp của người. Tác giả Marco giới thiệu thập giá như là một chìa khóa để khám phá ý nghĩa của cuộc sống. Cái chết của Chúa Giêsu là sự hiến tế bản thân cho Chúa Cha để mà mang lại ơn cứu độ cho loài người. Thập giá là nơi Đức Giêsu thể hiện vai trò Messiah. Đây cũng là ý nghĩa của thập giá mà các tín hữu đang trải qua. Tóm lại, mối ưu tư của Marco là củng cố đức tin cho một cộng đoàn đang bị hốt hoảng trước những cuộc bách hại về đức tin. Họ cần được củng cố và kiên trì dưới những cơn thử thách và bách hại. Lần tới chúng tôi sẽ trình bày hoàn cảnh ra đời của các sách tin mừng Matthew và Luca.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.